Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả nghe đài thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đến một đề tài mà chúng tôi tạm gọi là vấn đề đẳng cấp đối với những ca khúc Việt Nam ta. Hay nếu như có muốn gọi đấy là vấn đề thứ bậc hay là ngôi thứ của những bài hát kể từ khi có dân nhạc Việt Nam cho đến nay thì cũng được. Vấn đề đó ta tạm gói gọn như sau. Xưa giờ vẫn có những cách nhìn cho rằng có ít ra hai loại đẳng cấp dành cho những ca khúc trong dân nhạc. Một nhóm các ca khúc được giới thính giả có trình độ thưởng ngoạn cao người ta yêu thích, và một loại ca khúc thường chỉ có giới bình dân trong quảng đại quần chúng người ta mới chuộng. Mà hình như thước đo để phân loại hai nhóm ca khúc đó thường là lời ca của bài hát chứ không phải giai điệu, nơi nét nhạc. Bởi có một điều mà người thực hiện chương trình ngày xưa giờ vẫn thắc mắc là giá như trong số những bài hát mà xưa kia trước năm 75 ở miền Nam vẫn bị coi như những bài hát thuộc loại tạm gọi là được đại chúng người ta ưa chuộng mà thôi, mà thoạt kỳ thủy không có những lời hát như chúng đã có, nhưng thay vào đấy thì tác giả của chúng lại nhờ một văn nhân thi sĩ có thực tài nào đấy làm lời thay cho mình, thì liệu những bài hát đó có rơi vào thành phần những ca khúc được phân loại là đáp ứng thị hiếu của đại chúng mà thôi hay không? Ở trong Nam trước năm 75, một số không ít những ca khúc đó thì trong thực tế cũng có không ít những người gọi chúng bằng những danh xưng chẳng lấy gì làm lịch sự cho lắm. Và vì không mấy có thiện cảm với thái độ đó cho nên chúng tôi không muốn lặp lại ở đây làm gì. Và cũng vì không tán thành những thái độ kiểu như thế cho nên trong đề tài được đề cập đến ngày hôm nay, người thực hiện chương trình sẽ không nêu ví dụ cụ thể về những ca khúc bị coi như không thuộc hàng cao cấp như thế. Bởi nếu nêu lên những ca khúc như thế thì hóa ra là chúng tôi cũng mặc nhiên đồng tình với kiểu xếp loại, kiểu phân ngôi thứ bậc như vậy hay sao? Những ví dụ được nêu ra chỉ nhằm minh họa cung cách một tác giả thể hiện lời ca, dễ khiến cho những người nghe tự xếp mình vào hàng ngũ lớp người có trình độ thưởng ngoạn cao, người ta không coi bài hát như thuộc hàng cao cấp. Tuy đối với người thực hiện chương trình ở đây thì những bài hát được đem ra để minh họa cái ý đó chắc chắn không thuộc hàng kém giá trị nghệ thuật. Xin mời quý thính giả nghe trích đoạn một bài hát sau đây của nhạc sĩ Trúc Phương. Một giả có rất nhiều ca khúc được phổ biến rộng khắp thời thập niên 60 ở trong Nam.
Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế.
Vừa rồi là trích một câu từ bài hát Buồn trong kỷ niệm của Trúc Phương qua tiếng hát Hương Lan. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi lầm lỡ đánh mất ân tình cũ. Nếu ngoài đời mà giữa chỗ bạn bè quen biết với nhau ta chép miệng nói câu đó lên thì chả có một con người bình thường nào mà lại có thể cho đấy là một câu ngớ ngẩn hay không đúng với những chuyện tình đời. Nhưng đối với không ít những người tự xếp mình vào hàng ngũ có trình độ thưởng lãm nghệ thuật cao thì như vậy là kém cái mông lung huyền ảo của chất thơ. Do đó mà một cậu nào đấy chẳng may ôm đàn đến ngồi bên song cửa của một cô nàng đang học lớp cuối của ban trung học thôi, chứ đừng nói gì đang ghi danh học lớp dự bị văn khoa chẳng hạn, để giải tỏa nỗi lòng của mình thì thế nào cũng bị chê là quê mùa. Thế nhưng nhạc sĩ Trúc Phương thì cũng lại có những kiểu viết lời hát với nét giai điệu như sau.
Vừa rồi là một lượt ca bài Chiều Làng Em qua tiếng hát của Huyền Châu. Bài hát này là của Trúc Phương. quê em nắng vàng nhạt cô thôn vài mây trắng giật giờ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Lời hát như thế này thì các bậc thức giả cũng khó có thể nói là kém chất thơ, thế nhưng cũng lại vì nội dung những lời hát chân chất nơi bài buồn trong kỷ niệm như vừa lúc nãy, cho nên các vị ấy cũng đâm ra lưỡng lự, không dứt khoát là có nên để cho những nhạc sĩ cỡ như ông Trúc Phương ngồi chung chiếu với các vị có danh có tiếng thời Thiên Chiến chẳng hạn. Bởi thế mà chúng tôi vẫn cứ thắc mắc không hiểu là nếu như mà thay vì mở đầu cái câu đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn, mà ông Trúc Phương lại đi sử dụng loại từ ngữ bóng bẩy kiểu như là giọt buồn long lanh thoáng trên bờ môi lúc mộng vừa tàn chẳng hạn, thì liệu bài hát có được điều chỉnh lại ngôi thứ hay không? Bởi người nghe bình thường người ta có khuynh hướng chỉ để ý ngay đến lời hát chứ ít có mấy khi để tâm ngay đến mặt giai điệu của nó. Và bây giờ thì ta đề cập đến một đôi bài hát của ông Lam Phương, cũng lại là vấn đề lời ca chứ không phải nét nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương cũng là tác giả của hàng trăm ca khúc được đại chúng người ta ưa chuộng cùng thời với nhạc sĩ Trúc Phương. Ông là tác giả những bài kiểu như là Duyên Kiếp mở đầu với câu hát như là Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Các bậc thức giả nghe có đó rất dễ lắc đầu chép miệng với cái ý như vậy thì làm sao mà thơ cho được. Cho dù thực tế có là một khi mộng lứa đôi con người ta không thành rồi mỗi người ra đi một ngả thì còn biết đường đất nào đâu nữa để mà tìm. Có điều vẫn theo cách nhìn của giới thức giả, lời ca câu hát mà dung dị bình dân như thế là không được, phải trừu tượng, mông lung huyền ảo một chút nữa thì mới xong. Ta hãy cùng nhau nghe một câu nơi cái bài Đèn Khuya của Lam Phương qua giọng ca của Thanh Thúy. Cả bài hát cùng người hát đều là những đối tượng được đại chúng người ta ưa chuộng vào thời thập niên 60 ở trong Nam.
Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim, đám mây thu qua tôi vẫn
không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Bài hát mở đầu với câu như thế. Trong một lần người ta phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương thì ông có tâm sự rằng thời kỳ ông ta sáng tác ra bài Đèn Khuya vừa rồi là thời gian ông rất vất vả với cuộc sống ở Sài Gòn sau khi từ miệt tỉnh lên đấy đi học và tìm công ăn việc làm để lo cho mẹ và người em. Cuộc sống thực của con người ta ra sao thì người ta viết ra như thế, chứ có phải người ta ngồi trên ngọn tháp rồi vẽ vời tưởng tượng ra chuyện này điều kia để viết lời bài hát cho ra chất thơ. Mà nếu không thích lời hát đi nữa thì cứ bỏ phần lời, chỉ để cho một ban nhạc đàng hoàng người ta hòa tấu giai điệu đó, thử coi xem có êm ái, dịu dàng hay không. Người nghe ca khúc trong tân nhạc nước ta vẫn quen tai với những bài hát đặc biệt lãng mạn và trữ tình của Đoàn Chuẩn và Tư Linh. Người thực hiện chương trình này xưa giờ vẫn đặc biệt yêu thích những giai điệu đẹp đẽ là lướt của ông Đoàn Chuẩn. Nhưng xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát sau đây của Lam Phương. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là trích đoạn bài hát
Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương qua tiếng hát anh Khoa. Ai khác sao không biết, nhưng riêng đối với người thực hiện chương trình này thì bài Trăm Nhớ Nghìn Thương của Lam Phương, nếu cho sắp chung vào một CD ca khúc với những bài hát về tình của Dương Tiểu Tước, Đoàn Chuẩn Từ, Linh Hoàng Trọng, Nguyễn Văn Khánh, v.v. thì nghe vẫn ổn thỏa như thường. Và đến đây thì người thực hiện chương trình ngày hôm nay cũng thấy là có việc cần phải làm. Quý thính giả nghe đài có thể thắc mắc không biết chúng tôi viết bài hát theo kiểu cách ra làm sao. Rất có thể vì chúng tôi cũng viết ca khúc theo diện phục vụ đại chúng chứ không nhắm giới thượng lưu trí thức. Cho nên khi bàn đến ca khúc thì chúng tôi chỉ thích phân loại theo cái hay cái dở chứ không theo cái cao cái thấp chăng. Xin để quý thính giả tự mình định đoạt sau khi nghe bài Tóc Em Vẫn Là Hương Của Mẹ, thơ của Hà Nguyên Dũng do Thanh Trang phổ nhạc.
Em đi học nhớ đem theo chiếc nón, trời nhiều mây nên về có khi mưa. Nếu bất chợt chiều nay anh đến đó, dưới mưa tuôn chung nón thấy cũng vừa. Trời đang nắng bỗng mưa ai nào biết, mưa ướt rồi mái tóc sẽ phai hương. Anh yêu lắm mùi hương trên làn tóc, em đi qua thơm ngát cả.
Vừa rồi là bài hát Tóc Em Vẫn Là Hương Của Mẹ, thơ Hà Nguyên Dũng do Thanh Trang phổ nhạc qua tiếng hát của Quang Tuấn. Nếu sau khi nghe qua mà quý thính giả xếp loại bài hát vào hạng bình dân, chỉ lớp người bình thường thì may ra mới cảm thấy thích được, thì cả người soạn giai điệu lẫn tác giả bài thơ chắc chắn cũng sẽ lấy làm hết sức khích lệ. Bởi nếu như chúng tôi trân trọng hạt lúa hạt gạo hay trăm nghìn vạn cái khác do những người bình thường làm ra, thì được họ thích những gì mình làm ra về mặt văn nghệ tưởng cũng là chuyện có thủy có chung. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình Ca khúc Việt Nam buổi nay do Thanh Trao thực hiện. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và hẹn nhau lại tuần sau.